Thưa quý thính giả, trong phần đọc truyện hôm nay, chúng tôi xin kính mời quý vị nghe tiếp câu chuyện thứ 89 trong tác phẩm Phép lạ tại Thánh địa Medjugorje nước Nam Tư vào thập niên 90. Tác phẩm này do Kim Hà chuyển ngữ và Nguyệt Nga diễn đọc.
Dĩ nhiên, một đứa trẻ, một thiếu nữ hay một phụ nữ độc thân cũng có thể thánh hiến cho mẹ với một ít biến đổi. Một thiếu nữ dâng mình cho Đức Mẹ Maria để mẹ lo cho tương lai khi cô là một người mẹ và có sự sống trong cô. Nhờ vậy, mọi sự sẽ được phát triển trong ơn Thánh Chúa. Cô sẽ được mẹ bảo vệ khỏi những bạo hành và cô không phạm tội. Một phụ nữ đau khổ vì ở độc thân và không thể trở thành người mẹ được, có thể thay đổi trong cách thánh hiến, cộng thêm những kích thước của đời sống tử đạo bí nhiệm của mình. Việc tử đạo này có thể đem hàng ngàn người trở về đời sống thật, về việc cứu rỗi. Các bà nội, bà ngoại cũng có nhiều điều để thánh hiến, quá khứ của họ và các con cháu của họ. Và dĩ nhiên, các ông chồng cũng có thể dự phần trong công cuộc thánh hiến này. Chúng tôi khuyến khích các ông. Ở San Francisco, một người đàn ông đòi vợ mình cột buồng trứng sau khi sanh xong đứa con thứ hai. Ông đến gặp tôi với nước mắt. Ông nói rằng vợ chồng ông sẽ tìm mọi cách chữa trị y khoa để vợ ông có thể sinh con thêm. Một đôi vợ chồng khác cũng nói, việc thánh hiến này đã giải phóng chúng tôi. Chúng tôi sợ sự sống của tương lai. Bây giờ, hôn nhân của chúng tôi có niềm vui mới. Chúng tôi đón chào sự sống. Xin Đức Mẹ Maria cho chúng tôi tất cả những con cái mà Thiên Chúa đã hoạch định cho gia đình chúng tôi. Niềm hạnh phúc tăng thêm khi người đàn ông kính trọng và tôn vinh cung lòng người phụ nữ. Trước hết, anh phải cảm tạ cung lòng của mẹ anh, vì anh được sinh ra từ nơi ấy. Rồi anh trân trọng cung lòng của vợ anh, cả những phụ nữ mà anh biết, cũng như cung lòng của các con gái anh. Ơn lành sẽ đổ tràn xuống khi người đàn ông cầu nguyện với cả trái tim để xin cho phụ nữ được giống hình ảnh mẹ Thiên Chúa. Một người phụ nữ đẹp nhất trong các phụ nữ, nhưng không phải cái đẹp hấp dẫn của các cô gái kiểu mẫu trên báo chí. Trong những trường hợp đau đớn, gồm cả những nạn nhân vô tội, hay khi cuộc thánh hiến giữa vợ chồng không thực hiện được trong lúc chúng ta cầu nguyện, Đức Mẹ sẽ nói cho chúng ta biết phải làm những gì. Mẹ chỉ cho từng người, từng hoàn cảnh về những kế hoạch phong phú và tuyệt diệu mà Chúa đã chuẩn bị cho từng người một. Một ngày kia, tôi gặp bé Paul ở gần nhà thờ. Bé được 7 tháng. Bé ngồi trong xe đầy, rất vui tươi giữa đám đông. Ba của bé kêu tôi lại và nói, "Sơ à, hãy nhìn cháu bé đi. Nhờ Đức Mẹ mà bé được ra đời đó. Sơ cũng biết, chúng tôi tham dự buổi họp mà sơ đề cập về những thông điệp của Đức Mẹ vào năm ngoái. Ở Lisieux đó sao?" "Anh nói chuyện gì vậy?" "Vâng, vợ chồng tôi muốn ngừng lại, không sinh sản nữa. Nhưng sau khi nghe sơ nói ở Lisieux, thì chúng tôi thưa với Đức Mẹ rằng, mẹ có thể dùng chúng con để ban sự sống. Và rồi một năm sau, bé Paul được sinh ra. Tôi âu yếm ngắm nhìn bé. Thật ra bé rất đặc biệt. Tôi sờ tay bé, và bỗng nhiên bé mỉm một nụ cười rạng rỡ. Đây là một nụ cười đẹp đẽ nhất mà tôi được thấy trên khuôn mặt của một em bé. Dù bé chưa có răng, nụ cười của bé là hình ảnh của một niềm vui trọn hảo. Tôi cảm thấy yêu thương bé, và những ngày sau đó, tôi muốn tiếp tục nhìn bé nữa, nhưng vô ích, cha mẹ bé đã trở về nước Pháp rồi. Bé Paul ơi, khi con lớn lên, con hãy đi tìm sơ nhé, bởi vì con có thể giúp cho Đức Mẹ tuyên xưng cho toàn thế giới rằng, có một phương pháp chữa trị cho văn hóa sự chết của chúng ta. Đó là hãy thánh hiến cho trái tim vô những nguyên tội của Đức Mẹ Maria. và con sẽ là người đúng nghĩa nhất để nói. Hãy tín thác sự sinh sản vào tay Đức Mẹ. Mẹ đi tìm những cung lòng của người mẹ và đặt sự sống vào đó. Và mẹ chữa lành những trẻ thơ mà Chúa Cha mong ước tặng cho trái đất và thiên đàng. Chú thích của Sơ Emmanuel. Chúa chọn ngôn ngữ Do Thái để dạy dỗ dân Ngài từ hàng ngàn năm qua. Ngài đã dùng ngôn từ cụ thể của trái đất để diễn tả những thực thể của tâm linh giác tuyệt. Ngay cả hôm nay, từ ngữ mà người Do Thái dùng để chỉ cho từ cung lòng là chữ lòng nhân từ. Rahamim viết theo nghĩa số nhiều, đó là một hình ảnh tuyệt vời. Khi tôi phạm tội, Chúa không trừng phạt tôi như một vị thẩm phán ngồi sau một bàn giấy, nhưng Ngài có tâm tình của một người mẹ cảm thấy đau trong cung lòng khi nhìn thấy con mình đang chết đuối. Lúc ấy, tất cả những gì người mẹ có thể làm được là cứu đứa con mình, dù phải trả giá đắt đi nữa. Đó cũng là ý nghĩa thật của lòng nhân từ. Một cung lòng tạo ra sự sống dần dần, ngày qua ngày, trong một bí nhiệm, một chốn ẩn náu của tình yêu, một tổ ấm, một nơi mà đứa trẻ được nâng niu. Theo tiếng Do Thái, động từ xuất phát từ gốc của chữ Raham là nâng niu, yêu mến. Và nếu tôi đi lạc xa mái ấm, Chúa đau đớn và khóc than từ cõi sâu thẳm của lòng thánh thiện. Con ơi, hãy trở về đi. Và khi tôi trở lại trong cung lòng của Chúa Cha, Ngài ban muôn ơn phúc để tôi đến gần Ngài. Chữ misericordia trong tiếng Latin, miserere và cordi, rất phong phú. Nhưng những từ ngữ này không diễn tả hết kích thước lòng thương xót từ mẫu mà Chúa ban cho ta trong từ ngữ Do Thái nguyên thủy. Qua 13 tên nói về Thiên Chúa ở trong Thánh Kinh và tên giải nghĩa cho lý lịch, chúng ta tìm thấy đấng tối cao, đấng hằng hữu, đấng uy linh. Nhưng chúng ta cũng tìm thấy từ Harahamim có nghĩa là đấng nhân từ, hay tốt hơn là đấng mang trong cung lòng. Sách Xuất Hành, đoạn 34 câu 6 ở Sinai. Và chú thích thứ hai là một phụ nữ 40 tuổi có lần đã nói với tôi rằng, lúc tôi được 20 tuổi, tôi phá thai. Sau đó, tôi muốn kết hôn, nhưng không thành. Bây giờ tôi bị một bệnh về da, và tôi lên cân quá nhiều. Nhưng khi tôi hoán cải, mẹ Maria ban cho tôi ý nghĩa của đời sống tôi. Tôi vui vẻ dâng cho mẹ những sự thống hối, cô đơn và bệnh hoạn để xin cho không có ai chọn sự phá thai. Mỗi ngày mới là một cơ hội để làm việc cho Chúa Giêsu và cho cuộc đời. Thông điệp ngày 25 tháng 4 năm 1997. Các con thân mến, hôm nay mẹ kêu gọi các con hãy nối liền đời sống các con với Thiên Chúa Cha, đấng tạo hóa. Bởi vì chỉ qua cách này, đời sống các con mới có ý nghĩa và các con sẽ hiểu rằng Thiên Chúa là tình yêu. Thiên Chúa gửi mẹ đến với các con vì tình yêu, để rồi mẹ có thể giúp đỡ các con hiểu rằng nếu không có Chúa, các con sẽ không có tương lai vui tươi và hơn tất cả, không có sự cứu độ vĩnh cửu. Các con nhỏ bé ơi, mẹ kêu gọi các con hãy từ bỏ tội lỗi và chấp nhận việc cầu nguyện liên lỉ. Trong lời cầu nguyện, các con có thể hiểu được ý nghĩa của cuộc sống các con. Cảm ơn các con đã đáp lời kêu gọi của mẹ. Câu chuyện thứ 90, Đức Mẹ làm việc đó. Nhà thờ Thánh Giacobbe Chật Ních Đó là ngày 15 tháng 8 năm 1997. Người ta vỗ tay liên tiếp khi nghe Linh Mục Charles M. chia sẻ cảm nghiệm. Thật là một phép lạ, vì cha có thể làm chủ tế hôm nay. Chỉ có Đức Mẹ có thể sắp xếp chuyện này. Tôi không quen vỗ tay trong thánh lễ ở nhà thờ, nhưng hôm ấy, một lần nữa, tôi thưa chuyện với Chúa với cái nháy mắt. Lạy Chúa, con cảm tạ Chúa, vì Ngài đã sáng tạo ra người Mỹ. Tôi mong ước rằng, tôi có thể lặp lại một âm hưởng thật là hay của một người Mỹ vùng nữ ước. Đó là giọng nói của một vị linh mục 36 tuổi, khi Ngài diễn tả lòng ngưỡng mộ của Ngài đối với Đức Mẹ, hay khi Ngài đàn bản nhạc mà Ngài sáng tác để dâng Mẹ. Nhưng nếu bạn không thể nghe được âm thanh của Ngài, ít nhất bạn cũng biết được những lời Ngài nói. Vì đây biểu lộ món quà tốt lành của Đức Mẹ Maria. Tôi đến Medjugorje lần đầu vào ngày 15 tháng 8 năm 1984. Đó là ngày lễ mông triệu. Lúc ấy tôi rất băn khoăn, sợ hãi, lo sợ và bận tâm. Bởi vì trong trái tim tôi cảm thấy mình có ơn gọi để làm linh mục. Nhưng tôi không rõ ý tưởng đó của tôi hay từ Chúa mà đến. Tôi không biết thánh ý Chúa trong đời sống tôi. Liệu tôi có thể sống đời linh mục, hay liệu tôi muốn từ bỏ việc lập gia đình và có vợ con? Tôi muốn cưới vợ, tôi luôn mong mỏi lập gia đình. Khi tôi được 16 tuổi, tôi đã nghĩ đến việc đi tu làm linh mục. Lúc tôi đến Medjugorje, tôi được 24 tuổi. Tôi đã học xong đại học. Tôi học triết và thần học. Tôi nghĩ tôi có thể trở thành một giáo sư đại học nếu tôi không được Chúa chọn làm linh mục. Nhưng tôi phải quyết định ngay trong thời gian ấy. Tôi rất nản lòng. Tôi yêu Chúa Giêsu. Tôi thường xuyên cầu nguyện hàng ngày. Vì thế, tôi đã phấn đấu rất nhiều, bởi vì tôi muốn làm điều gì tốt. Tôi muốn đi theo Chúa. Nhưng tôi không biết Ngài muốn điều gì, vì không có gì rõ ràng cả. Vào ngày cuối của cuộc hành hương, tôi đi vòng quanh nhà thờ. Tôi đi tìm tòi để tìm hiểu mọi sự quanh nhà thờ. Và tôi rất cảm động khi nhìn thấy các linh mục ngồi nghe người ta xưng tội cả ngày dài. Ngày hôm trước, trời mưa nên người ta quỳ xuống trong bùn để xưng tội cả ngày. Và cảnh tượng này thật là cảm động. Tôi chú ý khi thấy các linh mục đem người ta trở về với Chúa Giêsu. Hai vị linh mục trong nhóm của tôi chỉ dẫn chúng tôi lên xe buýt vào lúc 6 giờ chiều và bảo chúng tôi đợi để các ngài vào phòng nơi Đức Mẹ hiện ra. Các ngài cầu nguyện tại đó. Rồi cuộc hiện ra lần thứ hai chấm dứt. Rồi họ sẽ chạy ra xe buýt và xe sẽ rời nơi đó để đến Split ngay. Tại Split, chúng tôi sẽ đi phà sang Ý. Chuyện xảy ra là cả nhóm đã ra xe buýt, trừ tôi. Vào khoảng 6 giờ chiều, tôi chợt thấy một cửa sổ ở bên phải của nhà thờ. Ở đó có những thùng rượu. Mọi người đứng trên các thùng rượu. Trên đó là những tấm gỗ dày. Tôi nhìn vào trong cửa sổ. Tôi tự hỏi, đây có phải là cửa sổ không? Tôi quyết định cũng đứng lên trên nóc thùng rượu. Khi tôi nhìn thấy những tấm gỗ dày, thì mọi người đã đứng đầy rồi. Nhưng lúc tôi bước lên tấm gỗ dày, thì vừa có người bước xuống, nên tôi nhảy ngay lên. Khi nhìn vào trong cửa sổ, thì tôi chợt nhớ ra có lẽ đây là phòng Đức Mẹ hiện ra. Nhưng tôi không chắc. Tôi chắc rằng có lẽ đúng là phòng hiện ra. Và nếu là phòng Đức Mẹ hiện ra, thì tôi sẽ không đi đâu hết. Tôi đứng đó, bám chặt vào những song cửa chừng 40 phút. Tôi tiếp tục nghĩ. Đúng rồi, đúng là nơi Mẹ hiện ra rồi. Tôi đứng đó cho đến khi người ta bắt đầu đưa các vị linh mục vào. Tôi thấy một trong hai vị linh mục mà tôi quen đã bước vào trong. Trên nét mặt ngài hiện ra câu hỏi. Làm sao anh có thể tìm được chỗ này? Anh làm gì ở đây? Tại sao anh không lên xe buýt? Anh biết. Tới đây, Linh Mục Cho diễn tả lại bằng nét mặt, những lời đối thoại trong thinh lặng. Ngài nói, đúng rồi, tôi đã tìm thấy rồi. Lúc ấy, vị Linh Mục quỳ xuống, và người ta đem các em thụ khải vào. Rồi các em cầu nguyện. Chỉ trong một giây, cả nhóm đều quỳ xuống. Tôi cứ nhìn họ hoài, rồi nhìn trần nhà. Tôi nhớ lúc ấy tôi tự nghĩ rằng, biết không, điều này cũng bình thường thôi. Lúc đầu tôi thất vọng, tôi phấn đấu, và tự nghĩ rằng tôi sẽ đi về nhà với câu hỏi này, nhưng rồi tôi chấp nhận điều đó. Rồi tôi nghe tiếng Chúa nói trong trái tim tôi. Nhưng ta hoạt động trong những chuyện bình thường, nên tôi cảm thấy tạm ổn. Tôi không cần những âm thanh của thiên thần hay ánh sáng chớp bật. Ừ, vậy cũng được. Rồi tôi cứ nhìn về các người thụ khải, và bỗng nhiên tôi nghe Đức Mẹ Maria nói trong trái tim tôi. Mẹ nói, Charles, con hãy ngừng mọi sự chạy đua và đừng băn khoăn nữa, để mẹ chứng minh ơn gọi cho con. Ngay trong giây phút ấy, điều làm cho tôi xúc động là bạn hãy tưởng tượng một bồn tắm đầy nước dơ bẩn. Khi bạn mở ống đậy ra hay mở ống cống, và bỗng dưng tất cả nước chảy ra ống cống thật mau lẹ và rút ngay đi. Ở đây các bạn đã thiếu một điểm hay nhất là tiếng nước chảy rút xuống cống với một giọng nói của một người nữ ước. Đó là điều tôi cảm nhận được trong tâm tình. Mọi sự đều rời xa tôi ngay. Tôi không còn nghi ngại, sợ hãi, lo âu hay những câu hỏi. Liệu tôi có thể làm không? Tôi sẽ làm hay sắp làm? Tôi cảm thấy hoàn toàn bình an. Tôi cảm nhận được sự hiện diện của Đức Mẹ thật sâu đậm. Tôi không có đủ ngôn ngữ để diễn tả kinh nghiệm ấy. Tôi có cảm tưởng Đức Mẹ ôm tôi trong cánh tay mẹ. Tôi không bao giờ quên được cảm tưởng ấy. Tôi bị thôi miên vì chuyện này đã xảy ra cho tôi. Tôi cảm thấy bị chấn động vì điều này đã xảy ra cho tôi. Tôi không kỳ vọng điều này. Tôi không đến Medjugorje để hy vọng thấy điều này. Tôi chỉ đến để xem xét, để xem việc mẹ hiện ra là thật hay giả, chứ không phải để nghe Đức Mẹ nói trong trái tim tôi. Tôi cứ bâng khuâng. Điều này có thật không? Tôi nhớ rằng mình đã nói thật to trong lúc ấy. Đúng rồi, đó là điều mà tôi muốn làm cho đời sống tôi. Tôi muốn đem nhân loại đến cho Chúa Giêsu. Tôi chắc chắn muốn làm việc này. Tôi nhìn sang bên phải và thấy các vị linh mục đang giải tội. Đó thật là một cảm nghiệm tuyệt diệu. Qua cảm nghiệm ấy, tôi trở nên khiêm nhường. Và nhờ vào đó, đời tôi thay đổi hoàn toàn, đưa nhân loại đến để biết yêu và cảm nghiệm Chúa Giêsu. Đó là một niềm vui lớn lao, là đưa con người đến để cầu nguyện, cảm nhận tình yêu Chúa Giêsu và đem lại cho họ đức tin và lời cầu nguyện. Trở về nhà, tôi gia nhập tu viện, tôi chịu chức linh mục năm 1990, và hôm nay, lạy mẹ, này con đây. Chú thích của Sơ Emmanuel. Một nữ tu nói tiếng Anh trong cộng đồng của tôi đã giúp tôi ghi chép lại phần cảm nghiệm trên. Trong lúc sơ này đang lắng nghe băng nói, tôi nhìn thấy mắt sơ đẫm lệ, và rồi sơ khóc. Thật là khó tin được. Và thật ra, sơ đã đến đây trong mùa hè năm 1984. Sơ cũng tìm được những thùng rượu đó, những phiến gỗ đó, khung cửa sổ đó, và chính sơ cũng cố leo lên để nhìn qua khung cửa nổi tiếng ấy, để xem Đức Mẹ hiện ra. Và sơ cũng có một cảm nghiệm nội tâm tràn đầy như linh mục cho. Việc này chứng tỏ rằng, trên những bóng tối của nghi ngờ, thì ống tháo nước là một trong những dụng cụ mà Đức Mẹ thích nhất để dành cho những người đến đây, ngưỡng mộ vẻ đẹp của Đức Mẹ, cho dù là tình cờ. Thông điệp ngày 25 tháng 5 năm 1997. Các con thân mến, hôm nay mẹ mời gọi các con hãy vinh danh Thiên Chúa và để cho danh Chúa được nên thánh trong trái tim và đời sống của các con. Hỡi các con nhỏ bé, khi các con ở trong sự thánh thiện của Chúa, Ngài sẽ ở với các con và ban cho các con sự bình an, niềm vui. Vì những điều ấy chỉ đến qua lời cầu nguyện. Các con nhỏ bé ơi, đó là lý do tại sao các con hãy đổi mới lời cầu nguyện trong gia đình các con, và trái tim các con sẽ vinh danh thánh danh của Chúa, và thiên đàng sẽ ngự trị trong trái tim các con. Mẹ ở gần các con, và mẹ cầu thay cho các con trước tòa Thiên Chúa. Cảm ơn các con đã đáp lời kêu gọi của mẹ. Câu chuyện thứ 91. Hãy ngừng việc vu cáo. Ở làng Unatin, gần Bosnia, thuộc vùng Slovakia, vào một mùa hè cháy nắng và hạn hán, bé Petko không thể tin tưởng ở đôi mắt của em được. Em vừa mới từ đồng cỏ trở về nhà. Ngoài đồng, em chăn cừu với anh của em là Joko. Và ở đằng xa, em thấy lửa cháy bùng lên. Cả làng đang bị cháy. Những căn nhà bốc cháy như tro than. Nhà này nối tiếp nhà khác. Và ồ, cả căn nhà của em cũng bị lửa cháy bùng lên. Em mới có 6 tuổi, nhưng em hiểu được mình phải gấp rút làm điều gì ngay. Như thường lệ, anh em của bé lên giường ngủ mà bụng đói. Mặc dù ai cũng làm việc cực nhọc ngoài đồng, nhưng bây giờ với nạn lửa cháy nhà. Ôi lạy Chúa Giêsu, xin cứu giúp chúng con sẽ ra sao? Trái tim nhỏ bé của Petko chảy máu, và bé cầu nguyện. Nhưng bé không nhìn thấy trước sự tàn ác này. Nạn cháy nhà này không phải là sự rủi ro, mà là do một đám trẻ chơi với lửa ở gần nhà của Petko. Ba của lũ trẻ biết điều gì đã xảy ra. Ông run sợ khi nhìn thấy hậu quả to tát của nạn hỏa hoạn, và ông tuyên bố lớn tiếng rằng ông biết kẻ đã gây nạn cháy này không ai khác hơn là bé Petko. Lời vu cáo này sẽ không xảy ra nếu có ai tìm hiểu kỹ càng và nghiêm túc hơn, nhưng không ai làm chuyện ấy cả. Lời trần tình và phản kháng của đứa trẻ bị chìm vào tiếng ba hoa của đám người lớn. Sự việc bé thanh minh là bé ở nơi khác, trong khi có nạn cháy nhà xảy ra, cũng không làm cho ai tin cả. Người đàn ông ấy tung tin đồn ra khắp làng, làm cho toàn dân làng tin vào ông mà không cần tìm hiểu sự thật của vấn đề. Suốt 7 năm sau đó, bé Petko sống trong nỗi thống khổ. Mẹ của bé biết rằng con mình vô tội. Mấy năm sau, trước khi chết, bà chia sẻ kỷ niệm với con về những gì bé đã nói khi bé và gia đình bị dân làng xa lánh, chỉ tay và phán xét. Bé đã nói, ngay cả khi người ta nghĩ là con làm điều đó, và người ta giận dữ đối với con, nhưng con biết Chúa Giêsu không giận con, vì Ngài biết con không làm chuyện đó, phải không mẹ? Bà mẹ là một tín hữu ngoan đạo. Bà đau khổ rất nhiều vì những lời tố cáo bất công của dân làng. Những lời này làm cho toàn gia đình bà ngậm đắng nuốt cay, còn đau đớn hơn sự mất mát, mất tất cả tài sản vật chất nữa. Nhưng rồi một ngày, vị linh mục của làng được mời đến một túp lều. Một người cha của gia đình đang hấp hối. Ông bị lương tâm cắn rứt và dày vò. Ông xưng một tội cũ. Một mụn nhọt ung thối nằm sâu trong trái tim ông và dần dần phá tan sự bình an của ông. Con xin thú tội là gia đình con chịu trách nhiệm về việc cháy nhà ấy. Lũ con cái của con đã châm ngọn lửa và con đổ tội cho Pat cô. Cậu ấy vô tội. Vị linh mục vội vàng làm phép tha tội cho ông lão và vãn hồi ơn lành cho ông lão nghèo ấy. Vì ông hèn nhát nên ông đã cướp mất niềm hạnh phúc quan trọng của con người là sự bình an. Nhưng vị linh mục không thỏa mãn. Nếu sự thật không được nói to lên từ trên mái nhà thì sự dữ sẽ còn tiếp diễn. Chúa Giêsu đã tha thứ mọi sự cho ông, nhưng bây giờ ông phải tuyên bố trước mặt mọi người về những điều mà ông vừa xưng tội trong bí mật, vì một trong những thanh niên vô tội vẫn còn bị lên án, và toàn thể gia đình cậu ấy đau khổ vô cùng. Đó cũng là việc đền tội của ông. Vì thế, ông lão đành phải kêu gọi mọi người dân làng đến và xưng tội về việc ông đã làm chứng dối và về sự hèn nhát của ông. Mọi người ra về trong nước mắt và có nhiều điều để suy nghĩ. Trong lúc đó, người đàn ông đáng tội kia chút hơi thở cuối cùng. Ông mặc chiếc áo sáng láng của lòng nhân từ vô biên của Thiên Chúa. Câu chuyện trên xảy ra từ năm 1927, và bé Patco lớn lên để trở thành vị giám mục Paolo Hignilica. Ngài vẫn tiếp tục chăm lo đàn chiên. Bây giờ, đàn chiên của ngài lớn rộng hơn, ra khỏi Slovakia cho đến miền đông vùng Plock. Ở đó, ngài đi tìm những linh hồn và đốt cháy cả thế giới. Đây chỉ là một ví dụ của hàng ngàn tình huống. Trong những trường hợp này, có lẽ điều dễ dàng nhất là chấm dứt sự giữ ngay từ lúc đầu, cắt ngang tận rễ. Lời vu cáo dễ bùng lên, nhưng tại sao người ta lại hăng hái đồn thổi ngay giây phút người ta được biết chuyện đó? Trong cộng đồng của tôi, chúng tôi có một luật lệ bằng vàng. Nếu không có luật lệ này, thì kẻ giữ đã phá hoại chúng tôi từ lâu rồi. Bởi việc gây sự bất hòa giữa anh em là trò đùa của hắn. Luật này như sau. Chúng tôi không tin những việc đồn thổi, những sự xấu, là nói xấu về một người nào đó, mà chưa hỏi người ấy về việc này đã. Trong 90% trường hợp, chúng tôi nhận thấy sự kiện nguyên thủy bị xuyên tạc, hay chỉ báo cáo có một phần thôi. Và chúng tôi rất mừng là mình đã đi thẳng tới nguồn tin để kiểm chứng ngay. Cha của sự nói dối cũng là kẻ vu cáo anh em, ghét lối đem mọi sự ra ánh sáng. Vì hắn cần sự tối tăm và bóng tối để làm chuyện xấu. Chúng ta có thể lật đổ mưu mô hiểm độc của hắn như một cỗ bài bằng cách đi tìm người anh em ấy và tâm sự với nhau một cách nhẹ nhàng, cùng với sự chuẩn bị bằng lời cầu nguyện. Cảm động nhất là khi người ta bị trách lại chịu trách nhiệm về khuyết điểm của mình và xin chúng ta giúp đỡ bằng lời cầu nguyện. Vì thế, chúng ta là ai mà đi lục thùng rác để tìm kiếm những gì Chúa Giêsu đã thanh tẩy với máu thánh Ngài và Ngài đã quên hết lỗi lầm của người ấy? Trong phần đêm nay, họ có thể sờ đụng Đức Mẹ. Chúng ta nhìn thấy một chuyện xảy ra bất ngờ, trong đó những người tụ khải đưa dân làng, từng người đến đụng chạm Đức Mẹ, và chiếc áo của mẹ trở nên dơ bẩn khi tội lỗi của họ chạm đến. Maria nói thêm một chi tiết quan trọng. Khi chúng em nhìn thấy một người nào để lại vết đen trên áo Đức Mẹ, chúng em rất giận. Trong cơn giận, chúng em nói với nhau, Cái gì? Tại sao ông ấy dám rờ đến mẹ? Tôi không thể quên được chuyện này ngay đâu. Nhưng ngay sau buổi lễ mẹ hiện ra, vai trò của chúng tôi chấm dứt. Chúng tôi không thể nhớ được ai đã làm bẩn đến áo của mẹ. Ngày hôm đó, Đức Mẹ đã thực sự dạy chúng ta một bài học quan trọng. Giáo hội luôn luôn gìn giữ sự thánh thiện của việc giữ bí mật trong việc xưng tội. Điều này ảnh hưởng đến các hàng linh mục, nhưng các giáo dân cũng được dạy để giữ im lặng về các lỗi lầm của người khác. Làm sống lại ký ức của hành động ác độc là tội xảo trá mà Đức Mẹ muốn chúng ta phải từ bỏ, bởi vì đó là cách những cuộc nói xấu, gièm pha và vu cáo thành hình. Ngày 12 tháng 4 năm 1984, khi chiến tranh của những cái lưỡi theo lẻo có thể làm nguy hiểm cho những công việc của Đức Mẹ ở làng Medjugorje, mẹ bèn ban một thông điệp. Các con thân mến, mẹ năn nỉ các con, hãy ngừng vu cáo và hãy cầu nguyện cho sự thống nhất trong giáo xứ, vì con mẹ và mẹ có những kế hoạch đặc biệt cho giáo xứ này. Một người bạn của tôi ở Paris nhận được hồng ân cao trọng là được thường xuyên thăm viếng bà Marty Robin. Một ngày kia, bà Marty cầu xin cho anh để chỉ cho anh thấy lòng nhân từ vô biên của Chúa và nhận những người tội lỗi với lòng nhân hậu. Bà kể cho bạn tôi nghe về câu chuyện người phụ nữ ngoại tình. Trong phúc âm Thánh Gioan đoạn 8 câu 1 mà bà đã được nhìn thấy khi ở trong tình trạng ngây ngất, bà được ơn hiện diện trong những cảnh sống của Chúa Giêsu. Đây là một đoạn tóm lược mà bà Marty đã kể cho bạn tôi nghe. Đứng trước những người Pharisêu và thư lại, Chúa Giêsu giữ im lặng. Ngài có vẻ không để ý đến họ. Ngài nhìn xuống đất. Ngài cũng không nhìn đến người phụ nữ. Mặc dù người ta đẩy chị ta đến cho mọi người nhìn thấy sự xấu hổ của chị. Rồi Ngài dùng ngón tay để bắt đầu viết vài chữ trên cát. Một số người Pharisêu cảm thấy khó chịu vì sự im lặng của Chúa. Họ tò mò muốn biết Ngài đang viết gì, nên họ đến gần bên Ngài. Vậy thì Ngài đang viết gì nhỉ? Khi một trong những người Pharisêu tiến đến bên Ngài, hắn sững sờ khám phá ra rằng Chúa Giêsu đã biết hết mọi tội lỗi bí mật của hắn, vì Ngài đã viết tội hắn trên cát. Quá sức ngỡ ngàng và lo sợ đến chết được, hắn nhìn Chúa Giêsu và nhận ra rằng Chúa Giêsu có thể lột trần tội lỗi hắn trước mặt mọi người. Nhưng trái lại, Đấng Cứu Thế đã nhân từ và uy nghiêm xóa hết những tội lỗi của hắn mà Ngài đã viết trên cát. Tội của người đàn ông này được chùi sạch hết đi. Hắn đọc được sự tha thứ trong đôi mắt của Chúa Giêsu, và rồi hắn lặng lẽ đi mất. Lại một người đàn ông khác đến với Chúa Giêsu. Nhưng hiển nhiên, hắn không thể đọc được những tội lỗi của kẻ đi trước. Chúa Giêsu liền viết hết những tội lỗi của người thứ hai này. Hắn đọc xong thì bỏ đi ngay. Và rồi cứ người này tiếp theo người kia. Những kẻ tố cáo người phụ nữ đã bỏ đi trong sự bối rối. Những bí mật của họ đã được giữ gìn. Chỉ còn lại trong cảnh ấy là những hòn đá mà họ định dùng để giết người đàn bà ngoại tình kia. Với những lời vu cáo độc địa và những ý định được giữ trong trái tim họ. Vâng, nguồn vui vĩ đại nhất của Thiên Chúa là xóa bỏ những tội lỗi của thế giới. Ở Cana, Chúa Giêsu đã biến nước thành rượu, nhưng một phép lạ cao trọng hơn là Ngài nuốt giấm chua sự cay đắng của chúng ta, như Ngài đã làm trên cây thánh giá. Rồi Ngài đổi bằng chính máu thánh của trái tim Ngài. Và đó cũng là một phép lạ mà Ngài làm hàng ngày cho chúng ta. Nếu chúng ta từ bỏ chính mình và giao phó cho Ngài những chất độc làm mưng mủ còn nằm sâu trong chúng ta và hủy diệt khả năng yêu thương của chúng ta, liệu ai biết được trên thiên đàng không có gì vui mừng hơn khi thấy một người vu cáo ăn năn, còn hơn 99 cô gái mãi dâm không ăn năn. Nhưng vâng, họ cũng cần phải ăn năn luôn, để có thể đem chúng ta đến với Ngài trên thiên đàng. Chúa Giê-xu chỉ mở một cửa cho tất cả mọi người, vì những người tội lỗi thật hay giả đều giống nhau, và chiếc cửa đó là cửa thánh thiện, vương quốc và lòng nhân từ vô biên. Chú thích của Sơ Emmanuel. Chú thích thứ nhất, tình yêu sâu đậm về sự thật được triển nở trong trái tim của Patco. Từ biến cố này, Ngài đã trả giá rất đắt, kể cả việc ở trong tù, trại giam của Cộng sản. Gần đây, ở La Mã, khi chúng tôi nói về việc thỉnh thoảng có những tin đồn thổi sai lạc về Medjugorje, Ngài đã nói với tôi, nếu sơ biết đó là sự thật, thì bổn phận của sơ là phải nói và xuất bản sách nói về điều ấy. Nếu sơ giữ im lặng, đó là một trọng tội. Chú thích thứ hai, Thánh Cour of Arts thường nói, sự vu cáo ví như một con sâu bướm, nó bò trên những chiếc lá và hoa, rồi để lại đằng sau là những nước nhờn và chất dơ bẩn. Chú thích thứ ba, Chúa Giê-xu biết tại sao thật quan trọng để tìm người anh em và nói với người ấy riêng rẽ trong chỗ kín đáo. Phúc âm Thánh Mát-thêu đoạn 18 câu 15. Chú thích thứ bốn, bà Thánh Miriam ở Bethlehem nói rằng đây là một chuyện giống như đóng đinh Chúa Giê-xu một lần nữa. Đa số những vị thánh đồng ý rằng những lời phỉ báng và vu cáo rất đáng ghê tởm trước mắt Thiên Chúa. Những trường hợp này nhiều quá, nơi mà các ngài được Thiên Chúa cho phép, và vì sự lợi ích của các linh hồn, các ngài được nhìn thấy hậu quả khủng khiếp của tội lỗi sau cái chết. Có thể là phải ở lâu trong địa ngục và chịu đau đớn khủng khiếp, hay có khi phải ở trong hỏa ngục. Tôi biết rằng một số người sẽ chỉ trích tôi vì tôi đã viết những điều này. Nhưng tôi tin đây là một điều quan trọng để cảnh cáo những bạn đọc hoặc những người nghe có thể trong lương tâm đã phạm tội trọng là vu cáo người khác, nhưng không chịu xưng tội thật lòng với vị linh mục.
Thưa quý thính giả, chúng tôi xin tạm ngưng câu chuyện thứ 91. Nói về phép lạ tại thánh địa Medjugorje nước Nam Tư vào thập niên 90. Xin kính mời quý vị nghe tiếp câu chuyện này vào kỳ tới. Xin cảm ơn quý vị.